Và xin kính mời quý hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 11. Khi Đức Chúa Giê-xu đã giáng sanh tại thành Bết-lê-hem xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay chỗ con trẻ ở mà dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Amen. Xin mời quý hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, kính thưa quý thân hữu, chúng ta rất là vui mừng để đón tiếp mục sư diễn giả Lê Thành Toàn sẽ trình bày sứ điệp tối nay. Cũng nhiều năm tháng trước, mục sư Lê Thành Toàn cũng đã sinh hoạt với hội thánh Houston ở đây cũng nhiều năm tháng, và ông được Chúa kêu gọi phục vụ trong nhiều chức vụ và rất là được ơn. Thành ra tối hôm nay tôi muốn quý vị lắng lòng nghe sứ điệp mà tôi tới Chúa mục sư Lê Thành Toàn trình bày tối hôm nay trong cái đề tài là món quà vô giá. Tôi xin kính mời mục sư Lê Thành Toàn ạ.
Xin cảm ơn mục sư quản nhiệm, cảm ơn quý vị lãnh đạo, cảm ơn hội thánh, và nhất là cảm ơn quý ông bà anh chị em là những người đến tối hôm nay để cùng chúng ta để dự cái chương trình lễ Giáng sinh. Nói về lễ Giáng sinh thì cái mùa Giáng sinh hình như là cái mùa là vui nhất ở trong năm, không quý ông bà anh chị em? Tin Chúa cũng vui mà không tin Chúa cũng vui nữa. Bởi vì tin Chúa thì mình có cái ý nghĩa của cái Giáng sinh. Còn nếu mà không tin Chúa thì mình đi bán hàng có tiền lắm. Đó là sự thật, phải không ạ? Cái mùa Giáng sinh là cái mùa làm nhiều tiền nhất. Tôi biết một vài người có cái kiosk, một năm chỉ cần đi ra ngoài mall có cái kiosk đó mà bán đồ chơi một lần thôi. Là thấy cũng đủ vốn cho nguyên năm rồi đó. Nhưng mà khi nói về Giáng sinh thì tối hôm nay tôi muốn cùng quý bạn chị em để chúng ta suy nghĩ lại chút xíu về cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Có một cái câu chuyện này, có một cái cô nhi viện kia thì tổ chức một cái mùa Giáng sinh, nhưng mà trong cái kỳ Giáng sinh này thì đặc biệt là mời các những người gọi là những người đỡ đồng đến để mà gặp các em và để tặng quà cho các em. Thì khi mà các em đến thì những người đỡ đầu cũng đến nữa, nhưng mà có một em tìm hoài không thấy người đỡ đầu của mình thì em mới khóc. Em khóc thì mọi người đều an ủi em hết và nói rằng bây giờ cái người cha đỡ đầu của con không có tới đó, thì thôi bây giờ có một món quà nữa để cho con, để mà con cũng có quà như mọi người, những đứa khác. Nhưng mà nó không chịu, nó không có muốn cái món quà đó, nó muốn gặp cái người đỡ đầu. Thì Mấy cái người khác mới nói thôi bây giờ mình cho cái món quà đặc biệt hơn nữa, để dù không cái người cha đỡ đầu không đến đó, thì con cũng có món quà rất là tốt hơn những cái món quà của các bạn con luôn. Thì như vậy thì con cũng sẽ vui hơn, đúng không mà? Tại vì mình không có quà mà. À, bây giờ thì một năm có quà một lần, mà quà của con hơn những quà của mấy đứa bạn con luôn, mặc dù cái người đỡ đầu không đến. Nhưng mà nó vẫn khóc. Thì mấy thầy mấy cô hỏi chứ tại sao mà con khóc? Nó tại vì cái cha đỡ đầu con hứa tới đây sẽ cho con một món quà đặc biệt. Và nói tới nói lui thì cái người cha đỡ đầu có đến. Và cái món quà đặc biệt đó là ngày hôm đó là cái ngày ông đến để rước em về nhà, nhận em làm con. Thì đó là cái món quà mà cái người cha đỡ đầu đó đem đến. Trong mùa Noel, kính thưa quý bạn chị em, chúng ta cũng nói về vấn đề quà cáp. Khi tôi còn nhỏ tôi cũng thích có quà lắm. Khi mà mùa Noel tới là ba má tôi là hay nói là con làm cái danh sách đi những cái gì mà con thích á, rồi viết xuống thì viết xuống để ông già Noel cho. Thì ba mẹ tôi thường thường là hay ban đêm mà không có nói, nhưng mà lấy cái quà đó giấu ở dưới giường. Mà cho tới tôi nghĩ tới khoảng 3-4 tuổi đó, tôi vẫn tưởng là ông già Noel có thật. Cho đến sau đó thì mới là biết là không có ông già Noel, toàn là ba mẹ mình cho không à. Nhưng mà cái mùa Giáng sinh, kính thưa quý ông bà chị em, mùa Giáng sinh là cái mùa mà chúng ta tặng quà. Còn tất cả những cái ngày lễ khác, chúng ta luôn luôn háo hức muốn quà. Sinh nhật chúng ta cũng muốn quà. Rồi đám cưới chúng ta cũng muốn có quà. Rồi có những cái ngày lễ lộc khác chúng ta cũng muốn nhận được quà. Và luôn luôn là chỉ có nhận quà thôi. Chỉ có ngày Giáng sinh thì chúng ta cho quà. Và đối với người Cơ Đốc giáo, người Cơ Đốc nhân, người tin Chúa thì chúng ta biết cho quà là một cái bày tỏ, một cái ý niệm về Đức Chúa Trời ban món quà cho chúng ta. Và trong mùa Giáng sinh chúng ta cho quà người khác cũng là một cách để bày tỏ tình yêu của Chúa. Chúa ban cho chúng ta món quà và chúng ta cũng chia sẻ lại cho những người khác những món quà để nói lên cái tình yêu của Chúa. Và buổi tối hôm nay, một vài phút ngắn ngủi, tôi muốn cùng quý bạn chị em để suy nghĩ chút xíu về Chúa Giêsu. Phúc âm hay là nói là tin lành có nghĩa là tin mừng. Tin mừng của Đức Chúa Trời ban cho loài người, đó là loài người sống trong tội lỗi và sống trong bóng chết và sống trong sự thất vọng. Thì Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài như là ánh sáng chiếu vào trần gian. Ngài đến để cứu chuộc loài người, để chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là món quà Đức Chúa Trời ban cho, mà nói một cách rất là nhanh, rất là gọn. Nhưng mà cái phúc âm này nói ra, kể ra ở trong 4 sách. Nếu mà quý bạn chị em có thì giờ xem, tôi mời quý vị nếu mà có thể đọc 4 sách phúc âm, bởi vì chưa có cuộc đời nào mà người ta viết mà 4 cái khía cạnh khác nhau về cuộc đời người đó hết. Nếu mà mình nói 4 sách phúc âm thì có sách Matthew thì nói về một vị vua, Mark thì nói về một người đầy tớ, Luca thì nói về một người trọn vẹn, và rồi ông Giăng thì nói về một thần nhân hay là một Đức Chúa Trời ở trong thân xác con người. Từ 4 cái khía cạnh đó, 4 cái góc nhìn đó, 4 vị trước giả của phúc âm đó trình bày lại cho chúng ta về Đức Chúa Giêsu. Và trong đó có 2 người viết một cách khá đặc biệt, đó là sách Matthew thì nói về vị vua. Và khi nói về vị vua thì các bạn chị em cứ nhìn cái hình này. Khi mà ông Matthew ông kể lại Đức Chúa Giêsu, kể cuộc đời Chúa Giêsu đó, thì ông bắt đầu bằng cái chức vụ hoàng vương của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu là vua, và ba vua, mình nói là ba vua nhưng mà dĩ nhiên là nhiều hơn, và cũng không phải là vua nữa mà là nhà thông thái, nhưng mà mình nói cho dễ hiểu mà nó ba vua từ miền phương đông đến để mà thờ lại một vị vua mới sanh ra đời. Đó là sách Matthew. Rồi sách Luca thì lại viết cho một cái đối tượng khác, đó là viết cho những người khốn cùng, những người nghèo khổ, những người có cái tâm tình gọi là về tâm linh nghèo khổ, hay là biết rằng mình là con người tội lỗi, biết rằng mình không có cái hy vọng trong đời sống này, ở trong cái đời sau. Thì ông Luca ông viết về cái Chúa Giêsu ở trong cái khía cạnh đó, là một người trọn vẹn đến để làm một sinh tế hy sinh. Và vì vậy ông Luca thì viết về cái hình ảnh, bày tỏ cái hình ảnh khi Chúa Giêsu Giáng sinh đó, thì không phải là những người cao trọng đến để thờ lại, nhưng mà gì, những chú chăn chiên rất là nghèo, rất là đơn sơ đến để thờ lại một con trời giáng thế ở trong chuồng chiên máng cỏ. Quý bạn chị em thấy đó là 2 cái hình ảnh khác nhau. Như vậy thì nói về Đức Chúa Giêsu, chúng ta đó có 4 cái phúc âm và 4 cái hình ảnh khác nhau để nói về Đức Chúa Giêsu. thật là trọn vẹn để đáp ứng cái nhu cầu của tất cả mọi người, trong đó có quý bạn chị em và tôi. Và đối với chúng ta là những người bên Mỹ này thì tôi nghĩ rằng sách Matthew tối hôm nay chúng ta nói là tốt nhất. Như vậy thì mời quý bạn chị em cùng mở ra trong sách Matthew như chúng ta đã nghe cô Phương đọc hồi nãy. Câu chuyện về Chúa Giêsu Giáng sinh. Chúa Giáng sinh thì tại Giu-đê, và từ góc nhìn của ông Matthew thì ông kể về Chúa Giêsu như thế này. Ông nói rằng khi mà Đức Chúa Giêsu được Giáng sinh đó, thì có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem, và họ đến từ phương Đông. Quý bạn chị em biết ở phương Đông đó, tức là họ đến từ phía Ba Tư hồi xưa, bây giờ gọi là phía Iran hay là Iraq á, thì họ đi từ, họ hành hương từ, cái hành trình của họ từ đó đi đến Jerusalem, thì cái sự nghiên cứu cho biết là khoảng chừng từ 500 mai tới 1.000 mai, thì chúng ta có thể nói, theo người Việt chúng ta có thể nói cỡ 1.000 km, 1.000 dặm. Và họ đi như vậy, không phải là ngày hôm nay mà nhảy lên máy bay rồi đứng chờ, rồi xong rồi cái lên máy bay rồi bay tới rồi mình đáp xuống rồi có xe rước, không có. Họ phải chuẩn bị hành trang và họ phải đi qua sa mạc, họ đi dọc theo cái bờ biển Lưỡng Hà. Và họ đi như vậy trong vòng từ 2 tháng cho tới khoảng chừng 4-5 tháng. Dĩ nhiên chúng ta không biết được, nhưng mà bây giờ đó, thì khi nhìn lại đó, trong cái thời buổi bây giờ đó, thì có thể là từ 3 cho tới 6 tháng họ phải đi một cái hành trình đó. Rồi khi họ đến nơi rồi đó, thì họ vào trong thành thì họ mới hỏi thăm về về vua được sanh ra. Nhưng mà tôi muốn đi ngược trở lại chút xíu. Những người này họ là những nhà thông thái ở trong cái kinh thánh bản cổ thì nói là họ là magi, là những người thông về toán học, kinh thơ, triết học, thiên văn học, lịch sử thế giới, chính trị, tôn giáo, và họ là những cố vấn của nhà vua. Quý vị tưởng tượng, đây là những người uyên thâm, bác học trong thời bấy giờ. Và họ có đầy đủ những cái kiến thức để mà có thể nói rằng họ không cần phải học hỏi từ ai hết. Họ là những người dạy, họ là những người cố vấn của những vị vua, họ là những người có thể thay đổi những cái nguồn lãnh đạo của đất nước của họ. Nhưng mà họ làm cái hành trình để đi. Thứ nhì, họ là những người rất là giàu có. Bởi vì khi mà họ có cái ảnh hưởng sâu rộng như vậy đối với một vùng chính quyền đó, cũng bà anh chị em, thì họ giàu có lắm. Họ có đủ lý do để hãnh diện. Họ được hưng thịnh và họ được tôn trọng và họ rất là thoải mái. Nếu mà nói tới đó, chúng ta có thể suy nghĩ, quý bạn chị em và tôi sống trong ở nước Mỹ này, chúng ta đang sống ở thế giới thứ ba phải không ạ? Không có phải không ạ? Chúng ta sống trong cái thế giới gọi là giàu sang nhất. Người ta nói là những người sống tại Mỹ là gọi là top 5% của thế giới, nếu không phải là top 1. Nếu không mình không phải là 1% mà dân, cái người giàu nhất thế giới đó, thì mình cũng là một trong những 5% của người giàu nhất thế giới. Chúng ta là những người giống như là những nhà thông thái này. Và con em chúng ta còn hơn thế nữa, các bạn chị em. Tôi thì gốc cũng từng là kỹ sư. Hả? Tôi cũng từng là kỹ sư, nhưng mà khi mà tôi viết program, tôi nghĩ là tôi làm khá lắm. Bây giờ tới con tôi nó làm á, nó làm còn nhanh hơn nữa. Nó dùng AI, các bạn chị em đây biết AI phải không ạ? Muốn cái gì đó là AI có thể là giải đáp thắc mắc cho chúng ta hết. Nó quá chừng là giỏi luôn. Ngày hôm nay nó là những đứa rất là thông minh, rất là giỏi. Thì những người này là những người uyên thâm. Họ biết được tất cả. Rồi xong rồi họ lại giàu có nữa. Như vậy kiến thức họ có, kinh tế họ có. Nhưng mà điều gì khiến họ vừa phải bỏ tiền ra để tìm những cái vật quý, rồi phải đi hành trang mà như vậy, đi xa như vậy. Đó là một điều đặc biệt mà họ cần có đầy đủ, nhưng mà họ vẫn thấy thiếu. Họ dư ăn mà họ vẫn đói, đầy đủ mà vẫn tìm kiếm, thoải mái vẫn không bình an, hạnh phúc mà vẫn không thỏa lòng. Có thể nhiều người trong quý bạn chị em và tôi, hoặc là những người chúng ta biết ở đây cũng vậy. Tôi biết là trong quãng đời của tôi thì bây giờ là U70 rồi. U70 ha. thì không già lắm, cũng không có trẻ lắm, nhưng mà đủ để mà có kinh nghiệm, nhìn thấy kinh nghiệm, để thấy những cái người từng trải. Nhỏ đó, chưa đi học á, thì nôn để đi học. Đi học rồi đó, thì mau mau muốn ra trường để đi làm. Đi làm được rồi đó, là muốn nghỉ. Độc thân á, thì muốn có gia đình. Có gia đình á, thì muốn độc thân. Không có con á, thì mong cho có. Có con rồi thì muốn bóp mũi cho nó chết. Ở Việt Nam á, thì muốn đi qua Mỹ. Qua Mỹ rồi đó, thì trông là về Việt Nam. Nếu quý bạn chị em, điều đó có thật không? Có. Hy vọng là chúng ta không có tất cả những cái đó, phải không ạ? Nhưng mà không nhiều thì ít, mình cũng có một trong mấy cái đó, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta sống ở trong một thế giới mà chúng ta có đầy đủ mọi sự, nhưng mà mình có thấy thiếu không? Thiếu. Trong những lúc chúng ta rất là vui đó, có những đôi lúc chúng ta ngồi, chúng ta im lặng buổi sáng, chúng ta thả cảm thấy cô đơn. Mặc dầu chung quanh chúng ta có đầy đủ những thú vui, mặc dầu chung quanh chúng ta có những người thân trong gia đình, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu. Bởi vì chúng ta có một cái lỗ trống ở trong trái tim của chúng ta. Tôi không nói là trái tim chính lỗ nè, tôi đang nói là cái trong tấm lòng của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta đó, Ngài tạo ra chúng ta theo hình và tượng của Chúa, tức là chúng ta là những người sẽ không bao giờ biến mất đi, và chúng ta sống mãi mãi. Chúng ta biết được cái sự hiện diện ở trong vũ trụ của chúng ta. Chúng ta là cái người duy nhất ở trong cả vũ trụ này mà không có một người khác giống mình. Đồng ý không ạ? Quý vị, chỉ có một mình quý vị là người duy nhất trong cả cái vũ trụ mà Đức Chúa Trời tạo ra. Và như vậy quý vị và tôi là những người rất là đặc biệt. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo chúng ta ra giống như hình tượng của Chúa, tức là chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta biết mình hiện hữu, chúng ta sẽ không bao giờ biến mất đi, và chúng ta biết cái điều thiện, điều ác, chúng ta biết yêu thương, chúng ta biết sự tôn trọng, chúng ta biết những cái điều tốt lành và những cái điều xấu xa. Khi chúng ta biết tất cả những điều đó, tức là chúng ta giống Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta giống Đức Chúa Trời thì chúng ta biết một điều là Đức Chúa Trời tạo chúng ta ra nó sẽ có một cái lỗ. Và cái lỗ đó đó là cái sự thiếu thốn về cái phần tâm linh của chúng ta. Chúng ta sẽ có tất cả mọi sự ở trong thế gian này. Tiền bạc cũng có thể có được. Gia đình, bạn bè, kiến thức, địa vị, tất cả những cái đó đều có thể có được. Nhưng mà chúng ta không có Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn không có được cái sự bình an hoặc là sự hy vọng. Lý do là có nhiều người minh tinh màn ảnh, những người được nổi tiếng ở trong nước Mỹ này, quý bạn cho em biết có rất là nhiều người nổi tiếng. Tôi không dám nêu tên đây hết bởi vì nó có quá nhiều. Nhưng mà quý bạn cho em biết là có nhiều người họ thành công, mà chúng ta nghĩ rằng họ rất thành công, nhưng mà họ kết liễu cuộc đời của họ bởi vì họ không có hy vọng. Và có những người phải nhờ thuốc bởi vì họ bị trầm cảm. Như vậy thì chúng ta biết rằng nó có một sự thiếu thốn. Trở lại trong cái câu chuyện này thì những cái người nhà thông thái này họ có tất cả những điều đó như chúng ta vừa nghe đó. Nhưng mà họ thiếu và họ nhận biết rằng họ thiếu. Và khi họ nhận biết rằng họ thiếu thì họ tìm kiếm. Và khi họ tìm kiếm thì tôi muốn quý bạn chị em hiểu rằng lý do mà họ phải cuốn khăn gói họ đi một cái hành trình quá xa như vậy là bởi vì họ tìm kiếm một đấng mà ban cho họ sự bình an, sự sống thật và sự hy vọng cho cuộc đời của họ. Và họ sẵn sàng để bỏ những cái kia để họ đi tìm một cái đấng mà ở phương xa. Họ từ ở phương Đông, họ là những người, như là tôi đã nói, những người mà có thể xây đổi, thay đổi cả một cái guồng máy chính trị, có vận mệnh của một quốc gia, mà họ sẵn sàng để họ bỏ tất cả điều đó để họ đi. Quý bà chị em có bao giờ nghĩ điều đó không? Mình nghĩ là ở phương Đông thì mấy ông vua đây tới thì mùa Noel thì mình thấy có ba vua cởi lạc đà đến. Nhưng mà có bao giờ chúng ta hỏi tại sao họ làm như vậy không? Nếu quý bà chị em và tôi là những người đó, chúng ta có chịu khó làm như vậy không? Đó là một điều quan trọng. Bởi vì thế này, họ nhận biết rằng họ cần Chúa. Và trong cái thì giờ mà họ suy nghĩ, họ nghiên cứu đó, thì giống như là nó có cái anten. Cái anten mà nó, anten đó là anten thuộc linh. Thì họ bắt đầu họ trông, họ tìm. Và họ bắt đầu họ nhìn thấy rằng, Trong tất cả những cái thiên văn học, tất cả những lịch sử của các thế giới về cái nền văn học, về cái tôn giáo và những cái kiến thức mà chúng ta có đây đó, thì có một điều chỉ về một cái đấng cứu tinh. Rồi họ ngồi, họ ngắm trời, ngắm sao, cả hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao đó. Nhưng mà họ có thấy một cái ngôi sao, họ nói là cái ngôi sao này mình phải để ý đến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là một điều đặc biệt mà chúng ta chưa nghĩ đến. Tại sao mà trong cả hàng ngàn cái ngôi sao mà họ chấm ra được một cái ngôi sao, mà họ biết là ngôi sao này chỉ đến một đấng cứu tinh, một vị vua sẽ sinh ra? Làm sao biết được? Bởi vì họ suy nghĩ, họ nhìn về cái hướng, về cái hướng của Đức Chúa Trời, về cái hướng tâm linh. Mình nói cho dễ hiểu, nếu mà quý ông bà anh chị em và tôi biết thanh niên còn trẻ đó, khi mà đặt mà bắt đầu ăn tem mà lên mà thấy một cái cô nào, anh nào mà thấy cô nào thấy đẹp á, là từ góc cổ vừa bước vô ở chỗ cái cửa bên kia đó, là bên này là nhá lên là biết liền cổ bên đó, phải không ạ? Đồng ý không? Để ý lắm à. Tôi hồi xưa trẻ cũng vậy, có bạn á đang ngồi chơi với nhau, tự nhiên thấy anh chàng này đang nói chuyện giỡn hớt này nọ, cái ngồi tự nhiên chỉnh tề trở lại là mình biết rồi, người đẹp tới ha. Mình không thấy, mình không biết, nhưng mà ảnh biết. Tại sao vậy? Tại vì luôn luôn để ý. Tôi mua xe, tôi với nhà tôi đi mua xe thì tôi, nhà tôi thì lựa xe đẹp, tôi thì thực tế hơn, tôi nói mình kiếm chiếc xe nào, bởi vì đi ra ngoài Walmart á thì nhìn ra đó là muốn kiếm chiếc xe mình kiếm không ra. Ai có ai đây bị không ạ? Tôi bước vô trong Walmart rồi tôi quên mất tôi đậu xe chỗ nào, bước ra nhiều khi muốn kêu security hỏi chứ dẫn tôi mất chiếc xe tôi, mà giờ tôi không biết tôi đậu đâu nữa, hỏi xe màu gì tôi cũng không nhớ nữa, xám xám thì phải, bản số gì tôi cũng không biết luôn. Tôi mới lựa chiếc xe, tôi nói cho mình sẽ lựa chiếc xe mà nó nổi nhất, tôi mới lựa chiếc xe màu xanh lè, xanh mà xanh lè đó, xanh da trời, lựa chiếc xe đó để cho nó nổi. Quý bạn chị em, tôi để ý chiếc xe của tôi rồi, tôi lựa chiếc đó để nổi lên, nhưng mà sau khi tôi mua chiếc xe về, chiếc xe xanh nó chạy đầy đường hết trơn, quý bạn chị em. Hồi xưa không thấy, mình chọn nó xong rồi, tới lúc mà mình ra mình lái chiếc xe đó, mình thấy xe xanh chạy đầy đường hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì bắt đầu mình để ý chiếc xe màu xanh. Đối với con người chúng ta là như vậy. Cho nên khi mà nói về vấn đề tâm linh, tối hôm nay quý ông bà anh chị em, có những người đã biết Chúa, có những người đã tin Chúa, có những người chưa biết về Chúa, chưa nghe về Chúa. Quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý ông bà anh chị em ngồi suy nghĩ, cuộc đời này rồi sẽ về đâu? Sau khi tôi nhắm mắt qua đời, tôi sẽ đi đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Quý ông bà anh chị em, có thể trong cái câu tiếng Việt chúng ta rất rất là thực tế, mà tôi suy nghĩ rằng có đôi lúc chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà nó thực tế. Chưa thấy quan tài. Rồi, quý ông bà anh chị em biết, phải không? Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Hồi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tôi sống hoài. Tới lúc già, tôi tưởng tôi còn trẻ. Nhưng mà, mình biết ngày nào đó, rồi cũng sẽ tới phiên mình. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, ý nghĩa cuộc đời nó nằm ở đâu? Và đó là điều mà ba cái nhà thông thái này để ý. Ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11 thì nói là các ngươi sẽ tìm 13, các ngươi sẽ tìm kiếm ta và sẽ gặp ta khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gặp Ngài. Khi chúng ta mở cái anten thuộc linh chúng ta lên, nó chúng ta sẽ nhìn thấy chung quanh chúng ta, những gì xảy ra trong đời sống chúng ta có bàn tay hướng dẫn. Quý ông bà anh chị em và tôi qua đến mình Mỹ này không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà có là sự hướng dẫn, sự đưa đường dẫn lối của Đức Chúa Trời từ khi chúng ta còn chưa biết Chúa. Ở trong Kinh Thánh có nói là trước khi tôi lọt lòng mẹ, tôi là Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tôi, xương cốt của tôi được thành như thế nào, Đức Chúa Trời đã biết điều đó. Đức Chúa Trời đã thấy tất cả những điều đó. Khi quý ông bà anh chị em mà qua tới bên Mỹ này, nó không phải là chuyện tự nhiên mà có, nhưng mà là Đức Chúa Trời hướng dẫn. Chúng ta có thể rất là giỏi, chúng ta có thể rất là thành công, và chúng ta nói rằng tôi làm được mọi sự bởi vì cái sức của tôi, bởi vì tôi cố gắng, tôi hay, tôi giỏi, tôi thế này thế kia. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không cho quý ông bà anh chị em hơi thở, không cho sự khôn ngoan, không cho cơ hội, thì đố quý ông bà anh chị em có thể làm được. Chúng ta cần Đức Chúa Trời, và những người này cần, cho nên họ quyết định đến. Bây giờ mình nói nhanh đến khi mà câu số 2 nói ông họ tới, họ hỏi vua Do Thái mới hạ sinh tại đâu, thì tới Jerusalem hỏi ai? Hỏi ông vua. Vua Herod đang ngồi chém chẻ trên ngai, tới hỏi chứ.
Vua dân Do Thái mới sinh tại đâu? Vua Herod thôi chứ. Vua nào? Tôi ngồi trình định đây nè. Vua nào? Có thằng nào mới sanh ra không vậy? Ơi, có hoàng tử nào mới sanh ra không vậy? Hoàng hậu mà có thai mà không cho tôi hay hả? Phải không à? Hay là cung phi nào? Phải không? Quý bạn cho em để ý nha. Vua Herod không có đặt câu hỏi đó. Ông bối rối. Và nói cả thành Jerusalem để bối rối. Nhưng mà khi mình nói cả thành ở đây đó, thì trong bối cảnh này đó, là câu số 4 nói là vua triệu tập tất cả các thượng tế và chuyên gia kinh luật đó, thì đây nói về là những người lãnh đạo của Do Thái giáo hay là lãnh đạo của đạo Do Thái. Và ông vua Herod cũng như tất cả những người này đó, đã biết rất là nhiều về đấng Messi. Mình nói nhanh thôi là ở trong Do Thái giáo thì ngày xưa đó, trong thời Cựu Ước thời xưa đó, thì Đức Chúa Trời đã hứa với dân Do Thái là một ngày kia Ngài sẽ gửi sai một đấng Messi đến để cứu dân sự của Ngài. Và ở trong sách Matthew này đó thì nói về vị vua. Và cái vị vua mà dân Do Thái lúc bấy giờ đang chờ đợi, và ông Herod ông cũng hiểu là đây là một người cứu tinh. Và cái người cứu tinh này thì theo cái sự hiểu biết của họ là cái người này là cái người đến để làm vua của dân Do Thái và thống lãnh dân Do Thái để trở thành một cái cường quốc của cả thế giới và sẽ cứu họ ra khỏi cái tay của đế quốc La Mã. Và vì như vậy cho nên khi mà nói về vua dân Do Thái mới sanh tại đâu đó thì ông Herod automatic ông biết. Tất cả những người mà chuyên gia kinh luật và những người thượng tế hay là những người mà lãnh đạo Do Thái giáo đó, họ đều hiểu hết. Và họ trả lời liền, ở trong sách tiên tri có nói tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép còn ngươi Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là hàng nhỏ nhất trong hàng lãnh đạo do Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi và Ngài sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Thì ra, nhưng mà kính thưa quý bạn chị em, rất tiếc ông Herod ông chỉ suy nghĩ tới cái ngai vàng của ông thôi. Nếu mà một vị vua khác tới đó thì có giải cứu dân Do Thái khỏi La Mã thiệt. Nhưng mà nên nhớ nha, La Mã đã cắt đặt tôi là Herod ngồi làm vua ở đây rồi, cái thân tôi yên rồi, thì cần gì lo cho dân Do Thái nữa. Và đó là lý do mà ông vua Herod ông không muốn nhúc nhích. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có đôi lúc chúng ta thấy chúng ta muốn có một cuộc đời tốt hơn, nhưng mà bởi vì cuộc đời chúng ta đang có nó tốt hơi tạm tạm cũng được rồi, thôi bây giờ mình ráng thêm chút nữa thì nó cũng hơi mất công quá, thôi khỏi, thành ra thôi như vậy cũng được. Trong tiếng Anh các bạn, quý vị hỏi mấy cái bạn thanh niên á, mà kêu làm gì á, thì kêu vô làm này được không, cái nói chứ I'm ok, tôi đâu có hỏi vô khỏe không mà vô ok, phải không ạ? Nhưng mà nó I'm ok có nghĩa là gì? No thank you, tôi không có làm. You wanna join me do this? Anh có muốn hợp tác với tôi trong này không? No, I'm okay. Tức là tôi ok rồi, tôi không cần. Thì đó là cái tình trạng của con người của chúng ta, tình trạng của vua Herod. Rồi như vậy thì vua Herod mới là không có muốn điều đó xảy ra, cho nên ông kêu họ đi. Nhưng mà bây giờ mình tiếp về những cái người này. Khi mà câu số 9, ông vua sai họ đi rồi thì họ nói là, thì đây nói là kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên chỗ con trẻ ở. Quý ông bạn chị em biết là ngôi sao nó chiếu trên bầu trời đó, có bao giờ mà ngôi sao nào mà nó chỉ tọt xuống vào cái chỗ không? Quý vị ra ngoài sân trước này đứng nhìn lên trời, có ngôi sao nào mà nó chiếu và nó chỉ vào ngay cái chỗ nhà thờ chúng ta không? Không. Mà nó có thì quý vị nghĩ nó sẽ như thế nào? Làm sao chúng ta hiểu được là cái ngôi sao nó dừng ngay chỗ con trẻ ở? Mình đọc phước ra rất là nhanh. Nhưng mà cái câu hỏi là làm sao cái ngôi sao tuốt ở trên trời đó, bao cả một cái vùng đất đó, mà bây giờ nó ngừng lại ngay chỗ con trẻ ở? Hay là ngôi sao đó nó hạ xuống ngay trên cái nóc nhà? Không phải như vậy. Vì vậy chúng ta cứ tưởng tượng, cứ mạnh cho em tưởng tượng, thường thường mình thấy hình đó là hay có cái ánh sáng chiếu xuống ngay cái chuồng chiên máng cỏ, phải không ạ? Đó, thì cái ánh sáng chiếu xuống. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy, nếu mà theo cái phương diện thuộc linh mà chúng ta nhìn đó, thì những người này thấy được ngôi sao đó chiếu soi xuống ngay cái chỗ mà Đức Chúa Giêsu nằm. Như vậy thì họ có cái đôi mắt thuộc linh, hoặc là Đức Chúa Trời cho một cái ánh sáng đặc biệt để cho họ có thể thấy được. Và ngược với lại ông Herod là họ thấy thì họ làm gì? Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. Ở trong bản cổ ngữ nó là mừng rỡ vô cùng, quá bội hớn hở, tới ba chữ lận.
Tức là có thể nói là mừng nhảy tưng tưng á. Họ rất là vui. Và tới đó họ bước vào nhà, họ thấy con trẻ, mẹ ngài họ quỳ xuống, và con trẻ và Mary mẹ ngài họ quỳ xuống thờ lại ngài, rồi mở hộp châu báu lâu dâng lên ngài. Quý ông bà anh chị em biết là khi mà họ đến, và chúng ta có thể đặt câu hỏi là những người này họ nghĩ gì mà họ đến quá xa rồi họ đem những món quà này. Tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy nghĩ chút xíu về những món quà này để xem coi họ nghĩ gì về Đức Chúa Giêsu nha. Thứ nhất, họ dâng cái gì? Vàng. Vàng lúc bây giờ tượng trưng cho gì ạ? Vương giả, phải không? Hoàng vương. Vàng nói về vua. Rồi tới nhũ hương. Nhũ hương thì thời xưa đó, thì đó là một cái hương thơm mà dùng ở trong những cái lư hương, những cái trong đền thờ Đức Chúa Trời đó, để dâng mùi thơm lên cho Đức Chúa Trời. Hay là một cái sự thờ phượng. Hay nhũ hương tượng trưng cho sự thờ phượng. Bây giờ vàng tượng trưng cho một vị vua, nhũ hương tượng trưng cho sự thờ phượng. Tốt, tới đó là ok rồi đó. Cuối cùng họ cho gì ạ? Một dược. Một dược là gì ạ? Thuốc ướp xác. Cuốn bạn chị em, bây giờ mình có con, người ta tới tặng quà, người cho vàng, cho đô la, cho đủ thứ, các người đem tới, tôi cho đứa trẻ con của quý vị thuốc ướp xác. Quý vị làm gì ạ? À? Ôi trời, cảm ơn quá ha. Thật là quý giá, cảm ơn anh tới. Con tôi mới sanh ra cho tôi, cho nó thuốc ướp xác. Dạ, bộ trù nó chết à? Nếu chúng ta không suy nghĩ điều này, nhưng mà những món quà này, những món quà mang rất là nhiều ý nghĩa. Khi họ đem tới mà có cái thuốc ướp xác ở trong đó, nói đến một cái sự hiểu biết mà ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ chút xíu. Những người này họ đi từ phương xa, từ phương đông, đi cả ngàn dặm đến rồi đem thuốc ướp xác, nói đến điều gì? Nói đến cái sự hiểu biết của họ về cái tương lai, về cái tiên tri của cái đứa trẻ được sanh ra đó mà họ gọi là vua đó, và họ quỳ xuống để họ thờ lại đó. Đó là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho họ, một món quà mà giải phóng họ khỏi tội lỗi, ban cho họ sự bình an, sự hy vọng, và ban cho họ một cái ý nghĩa cuộc sống thật sự ở trong cuộc đời của họ. Và đó là lý do mà họ đã đi hàng ngàn dặm để đến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có đầy đủ mọi sự, nhưng mà có đủ hay không? Tối hôm nay tôi muốn mời quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Những nhà thông thái này, họ hiểu được Chúa Giêsu là ai. Họ nhận biết về cái sự nghèo khó tâm linh của mình. Họ nhận biết rằng mình cần được cứu chuộc và phải có một đấng hy sinh. Và đấng đó đã đến. Và khi trở về thì quý ông bà anh chị em đọc câu số 12. Đây là câu chuyện mà Đức Chúa Trời dùng để dạy cho chúng ta một bài học nữa mà nhiều khi mình không để ý. Câu 12 nói rằng được báo mộng không nên trở lại với vua Herod. Các nhà thông thái đi đường khác trở về quê mình. Khi họ đến một đường, họ trở về một đường khác. Khi họ đến là con người cũ, họ trở về là con người khác. Khi họ đến, họ chỉ đến để mang một món quà đến cho vị vua mới sanh. Nhưng mà khi họ trở về, thì họ mang theo một cứu tinh về với họ. Tối hôm nay tôi mời quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Nếu quý vị chưa biết về Chúa, tôi mời quý vị suy nghĩ cuộc đời này rồi sẽ về đâu. Bởi vì trong tất cả các đạo giáo thì thần nào cũng tốt, thần nào cũng là mình, người ta được khi biến thành thánh. Duy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời biến thành người ta, và Ngài mới có thẩm quyền để cứu loài người. Quý ông bà anh chị em có muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình hay không? Thứ nhì, quý ông bà anh chị em là những người con cái của Chúa, hãy nhớ tới cái ngôi sao. Quý vị nhớ cái ngôi sao mà đã dẫn những nhà thông thái đó đến nơi cái chuồng chiên máng cỏ, hay là đến nhà Đức Chúa Giêsu. Khi mà ngôi sao đó dẫn đến đó, thì ngày hôm nay đó ngôi sao ở đâu? Ngôi sao đó vẫn còn, kính thưa quý bạn chị em, ở trong Matthew đoạn 5, Đức Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối và gì? Ánh sáng của thế gian, muối của đất và ánh sáng thế gian. Chúng ta là ánh sáng của thế gian. Ông John Wesley, nếu quý vị mà học về các hệ phái đó, thì John Wesley là đại khái mình nói chung chung là ông cha đẻ của giám lý đó. Thì ông John Wesley là một nhà truyền giáo, và có nhiều người khen nói ông giảng hay, giảng giỏi, và tới nhiều người phải đi tới cả trăm dặm đến để nghe ông giảng. Thì ông mới nói câu này, ông nói quý vị có biết người ta
đi cả trăm dặm để đến không phải để xem một người hay là để nghe một người giảng không? Lý do người ta đi cả trăm dặm đến là để người ta coi một người đang cháy. Tôi đang cháy cho Đức Giêsu. I'm burning for Christ. Người ta không có màng nghe quý bà chị em và tôi nói, nhưng mà họ muốn nhìn thấy chúng ta cháy sáng cái tình yêu và cái niềm tin cho Chúa. Thế gian chỉ có thể thấy được Đức Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta là những người con cái của Chúa. Và tôi kêu gọi tôi, quý bà chị em, chúng ta không chỉ nói về Chúa, mình mong có nhiều người đến, nhưng mà làm sao để người ta đến không phải bởi vì giảng hay, nói giỏi, không phải bởi vì kiến thức, không phải bởi vì những cái bài bạc hay, nhà thờ đẹp. Tất cả những cái đó, những cái phụ thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là họ đến để nhìn thấy những tấm lòng nóng cháy vì phúc âm của Chúa. Amen. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta. Một hội thánh truyền giáo không phải là hội thánh mà đi ra để nói nhiều đâu, chưa chắc. Nhưng mà cái hội thánh mà truyền giáo là hội thánh làm sao để mỗi một người đó là một ngọn đuốc cho Chúa ngay trong đời sống của mình ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em và tôi. Tôi muốn kêu gọi lần nữa, mục sư sẽ kêu gọi quý vị. Nhưng mà nếu quý vị chưa biết về Chúa, quý vị suy nghĩ tối hôm nay quyết định tin Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Nhưng mà tôi muốn nói trước, Đức Chúa Giêsu mời gọi nhưng mà Ngài cũng thách thức. Chúa nói rằng ai có tai để nghe thì gì? Hãy nghe. Tôi đâu có điếc đâu. Nhưng mà tại sao Ngài nói như vậy? Ngài nói như vậy để kêu gọi những người nào lắng lòng để nghe sự kêu gọi của Chúa. Trong quý bạn chị em tối hôm nay có những người có đầy đủ mọi sự nhưng cảm thấy cô đơn, cảm thấy thiếu vắng, cảm thấy mất hy vọng trong cuộc sống và cảm thấy mất ý nghĩa đời sống này. Hoặc là có một cái gì đó mà nó rây rứt ở trong lòng chưa giải thoát được. Kính thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Giêsu là câu trả lời. Trong quý bạn chị em là những người biết Chúa, quý vị có thể nói rằng ôi tôi đi nhà thờ mỗi một tuần, tôi học kinh thánh, nhưng mà sao tôi thấy cái cuộc đời theo Chúa của tôi nó hơi nhàm chán. Kính thưa quý bạn chị em, tối hôm nay suy nghĩ điều này. Tôi có thể cháy cho Chúa được không? Cái sự cháy này là tôi yêu Chúa bằng cả tấm lòng của tôi và tôi nhìn thấy được, tôi thấy được cái cuộc đời của tôi có ý nghĩa ở trong Chúa. Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời phán rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và các ngươi sẽ gặp ta khi các ngươi tìm kiếm ta gì? Hết lòng. Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ gặp Chúa. Mà khi chúng ta gặp Chúa thì Ngài ban cho chúng ta đời sống sung mãn. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta đến để chiên được sự sống và gì? Sự sống sung mãn. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn tin Chúa để được sống thôi, nhưng mà không muốn sống sung mãn. Trong Chúa chúng ta không chỉ sống, nhưng chúng ta sống sung mãn. Cái sung mãn này không có nghĩa là chúng ta có sức khỏe thật là tốt. Quý bạn chị em tôi có đủ ba cô, xin lỗi ba cao. Hả? Cao đường, cao máu, cao mỡ. Cả ba. Tôi không muốn uống thuốc, nhưng mà bây giờ phải uống thuốc. Sức khỏe không tốt, nhưng mà sao? Nhưng mà nó không làm cản trở cái đời sống tâm linh của tôi, không làm cản trở cái tình yêu mà Chúa đổ trong lòng của tôi. Khi mà tôi đọc lời của Chúa, ấy là khi Chúa đổ tình yêu của Ngài vào trong đời sống của tôi. Và khi tôi nhận được cái tình yêu của Chúa, tôi có một cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mặc dầu bên ngoài nhìn thấy có vẻ là yếu đuối, nhàm chán, nhưng mà ở bên trong nó luôn luôn được tươi mới. Thì cầu xin Chúa giúp cho để quý bạn chị em và tôi chưa biết Chúa, hãy đến với Chúa. Biết Chúa rồi, hãy nóng cháy vì Chúa, trở nên những ngôi sao cho Chúa. Trong thời giờ kế tiếp, nếu khi mục sư kêu gọi, tôi mời quý bạn chị em thế này. Một nhóm có thể nói rằng tôi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Quý vị có thể lên đây. Nhóm khác, quý vị có thể nói rằng tôi chưa có tin Chúa, tôi không biết Chúa. Và cuộc đời của tôi không muốn, tôi không thể thay đổi được. Tin Chúa rồi tôi phải bỏ thuốc, bỏ rượu, tôi phải bỏ này, bỏ kia, bỏ nọ. Kính thưa quý bạn chị em, đôi lúc chúng ta hãy suy nghĩ điều đó. Nhưng mà bìa khoan suy nghĩ điều đó. Hãy suy nghĩ như là tôi là một người nghèo khổ tâm linh, rách nát. Và một vị vua đến để nhận tôi làm con của Ngài, để tôi đi kiếm đồ thay. Nhưng mà quý vị đâu có đồ để mà thay. Để tôi đi tắm, đâu có nước đâu mà tắm. Mình mấy hô rình, phải không? Đức Chúa Trời không cần chúng ta phải chuẩn bị điều đó. Hãy đến và Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Và nếu quý bạn chị em nói rằng tôi muốn đến, nhưng mà bây giờ tôi chưa chắc, thôi bây giờ tôi lên để mục sư cầu nguyện và tôi sẽ thử Chúa. Chúa, nếu Ngài có thật thì xin Chúa Ngài đụng chạm tới lòng con, thay đổi con, rồi con theo Chúa. Quý vị có thể thử điều đó. Còn quý vị đã quyết định thì quý vị nên tiếp nhận Chúa buổi tối hôm nay. Chúa mời quý vị, không phải là một lời
suông để mà tới nhận một món quà. Nhưng mà Chúa mời quý vị để nhận quý vị làm con cái của Ngài. Thì cầu xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa buổi tối hôm nay.